truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 18 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại phường Hương Sơn để chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội thảo khoa học xác định cao trình đỉnh đê và vị trí, số lượng các đập dâng trên sông Cầu đoạn qua thành phố Thái Nguyên. Tại hội thảo, các đại biểu mong muốn tỉnh lựa chọn phương án vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, tạo cảnh quan, phát triển du lịch, vừa đảm bảo khả năng thoát lũ.
Tuy mới được thành lập từ hơn một tháng nay, nhưng câu lạc bộ bé yêu bóng đá thành phố Thái Nguyên đã thu hút gần 100 bạn nhỏ tham gia sinh hoạt. Điều này cho thấy câu lạc bộ không chỉ là nơi để rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe mà còn trở thành ngôi nhà chung để các em nhỏ nuôi dưỡng, thắp sáng ước mơ tuổi thơ. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 16 tháng 7, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Hương Sơn trước kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe thông báo kết quả của kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần dân chủ, các cử tri đã thẳng thắn tham gia đóng góp ý kiến tập trung vào các vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính, xây dựng cơ sở hạ tầng và mỹ quan đô thị. Theo phản ánh của các cử tri, trên trục đường Cách mạng tháng 8 đoạn gần đảo tròn gang thép Thái Nguyên, hệ thống thoát nước bị hư hỏng nặng, gây ra tình trạng ngập úng thường xuyên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Các cử tri cũng đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố cần sớm giải quyết dứt điểm việc thực hiện dự án xây dựng chợ trên địa bàn, nhất là đối với dự án xây dựng chợ Dốc Hanh và chợ Khu Nam phường Hương Sơn. Bên cạnh đó, các cử tri cũng đề nghị tỉnh và thành phố xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chi trả phụ cấp cho trường các ban ngành đoàn thể của địa phương, đồng thời xem xét đầu tư thêm trường mầm non trên địa bàn, tránh tình trạng quá tải và tạo điều kiện cho con em được học tập trong môi trường giáo dục an toàn. Trước những ý kiến kiến nghị cử tri, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị khác để trình lên kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Để sớm triển khai thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, thành phố Thái Nguyên, ngày 16 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo khoa học xác định cao trình đỉnh đê và vị trí, số lượng các đập dâng trên sông Cầu đoạn qua thành phố Thái Nguyên. Các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội thảo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng đại diện Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Quy hoạch Thủy lợi Việt Nam, đại diện một số sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên và liên danh nhà đầu tư Tập đoàn Phúc Lộc, Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8. Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào phương án phòng chống lũ tuyến sông Cầu thành phố Thái Nguyên và vị trí, số lượng các đập dâng trên sông Cầu đoạn qua thành phố Thái Nguyên. Theo đó, phương án phòng chống lũ tuyến sông Cầu đến năm 2030 được đưa ra là mở rộng đập thấp huống, lưu lượng nước tháo qua đập tràn 1.300 m khối một giây, mở rộng hai khoang cầu Giao Bảy về phía tả để tăng khả năng thoát lũ, đắp hai tuyến đê tả dài 22 km và đê hữu sông Cầu dài 18,66 km. Nạo vét sông Cầu từ Cao Ngạn đến đập thấp huống và xây hồ nghinh tường trên sông Cầu ở khu vực thượng lưu cầu Cao Ngạn, dự kiến tích nước hỗ trợ điều tiết lũ từ 260 đến 300 m khối một giây. Giải pháp bổ sung là xây dựng thêm hai đập dâng, đập 1 tại phường Quán Chiều sau cầu Cao Ngạn khoảng 1,3 km, đập 2 giữa đoạn đê Trình Trang. Ngoài ra, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến về cao trình đỉnh đê, chiều rộng mặt cắt ngang sông, độ sâu của dòng sông theo từng lý trình cụ thể, vị trí, số lượng đập dâng, cao trình đỉnh đập dâng của từng đập trên sông Cầu. Các đại biểu dự hội thảo đều mong muốn tỉnh lựa chọn phương án vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, tạo cảnh quan, phát triển du lịch, vừa đảm bảo khả năng thoát lũ. Kết luận hội thảo, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị nhà đầu tư tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, phân tích những mặt được, chưa được của các phương án phòng chống lũ và chọn ra hai phương án tối ưu để tỉnh đưa ra xem xét, bàn thảo tại phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 8 tới.
Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy được trên 39.500 ha lúa. Hiện nay diện tích lúa mùa sớm đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ. Lúa mùa trung, lúa mùa muộn đang bén rễ hồi xanh. Thời tiết những ngày qua nắng nóng oi bức, có xen kẽ mưa rào là điều kiện thuận lợi để một số loại sâu bệnh phát triển và gây hại. Cụ thể, đối với trà lúa mùa sớm, sâu cuốn lá nhỏ gây hại với mật độ trung bình từ 2 đến 4 con trên 1 mét vuông, cục bộ 40 đến 60 con trên 1 mét vuông, dày các loại với mật độ trung bình 10 đến 20 con trên 1 mét vuông, cục bộ 120 con trên 1 mét vuông, sâu đục thân 2 chấm tỷ lệ hại trung bình 0,3 đến 0,5%, nơi cao 1 đến 2% trên rảnh bị hại. Sâu đục thân cú mèo với tỷ lệ hại trung bình 0,8 đến 1%, nơi cao 2 đến 4,2% rảnh bị hại. Với tổng diện tích bị nhiễm trên 1.000 ha, ngoài ra hơn 2.000 ha lúa mùa trung và mùa muộn cũng xuất hiện dày các loại với mật độ trung bình từ 5 đến 20 con trên 1 mét vuông, nơi cao 30 đến 50 con trên 1 mét vuông. Tại thành phố Thái Nguyên, ốc bươu vàng đã xuất hiện mật độ trung bình 0,1 đến 1 con trên 1 mét vuông, cục bộ 10 đến 12 con trên 1 mét vuông. Trước tình hình trên, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh yêu cầu trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật các huyện, thành thị chủ động theo dõi diễn biến các đối tượng gây hại để chỉ đạo các biện pháp phòng trừ đạt hiệu quả, đảm bảo năng suất cây trồng. Đối với bà con nông dân, cần chủ động thăm đồng, thực hiện ngay việc phun phòng trừ đối với những diện tích lúa có sâu bệnh và tích cực diệt ốc bươu vàng, không để lây lan ra diện rộng. Đồng thời thực hiện kỹ thuật bón thúc cân đối, tăng cường bón thúc phân kali để lúa cứng cây, giảm lượng đạm để hạn chế sâu bệnh phát sinh và gây hại.
Ban chấp hành đoàn phường và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường Tân Lập vừa tổ chức sơ kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Thực hiện chủ đề năm 2016, tuổi trẻ phường Tân Lập xung kích, sáng tạo, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ phường Tân Lập đã thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phối hợp với Đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên tặng 10 suất quà trị giá 5 triệu đồng cho các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức lễ ký chương trình phối hợp về tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 với Hội cựu chiến binh phường, tổ chức hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp có nhiều nội dung được triển khai hiệu quả như đảm nhận, thực hiện các công trình phần việc thanh niên, giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp và có 4 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng, v.v. Sau tháng cuối năm, đoàn phường tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong chương trình công tác năm 2016, chú trọng các hoạt động lớn như hội thi thiếu nhi phường Tân Lập với công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đêm hội trăng rằm, tổ chức đại hội các chi đoàn tiến tới đại hội đoàn phường lần thứ 9, v.v.
Để thực hiện tốt quy chế phối hợp lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, ngày 15 tháng 7, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác vận hành xe chữa cháy và thực hiện các thao tác khi tham gia chữa cháy đối với tổ cơ động về phòng cháy và chữa cháy của Phòng Bảo vệ Tự vệ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Hiện Phòng Bảo vệ Tự vệ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đang quản lý một xe chữa cháy loại Zin 130. Xe được trang bị thang rút, các vòi cuộn AB, ba chạc, ống hút nước, lăng phun bọt, bình bột FMZ cùng các trang bị bảo hộ cá nhân. Cho biết thêm về công tác phòng cháy chữa cháy và bảo quản phương tiện chữa cháy của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, ông Phùng Thanh Luấn, trưởng phòng bảo vệ tự vệ của công ty cho biết.
Xe chữa cháy của Gang thép thì mặc dù trang bị lâu nhưng vẫn đảm bảo được cái tính năng kỹ thuật bơm hút và sẵn sàng chiến đấu trong mỗi khi mà có phát sinh về cháy nổ. Và thực tế thì những năm vừa qua thì Bộ Gang thép đã nhiều lần chi viện theo yêu cầu của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh tham gia các cái vụ chữa cháy như là Thịnh Đán, như là Tân Lập trong những năm gần đây. Và hàng năm thì công ty vẫn duy trì việc huấn luyện, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy cho đội chữa cháy chuyên nghiệp ở phòng bảo vệ tự vệ cũng như là các cái đội bảo phòng cháy chữa cháy của hơn 20 nhà máy sinh thành viên. Còn đảm bảo hoạt động bình thường. Còn các cái trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là xe chữa cháy thì được bảo dưỡng định kỳ có đảm bảo sẵn sàng chiến đấu khi mọi việc có hỏa hoạn xảy ra.
Qua kiểm tra thực tế cho thấy xe đã sử dụng lâu năm nhưng vẫn hoạt động tương đối tốt. Lực lượng cơ động chữa cháy của công ty đã nắm được thao tác sử dụng xe chữa cháy để tham gia cứu hỏa. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại công ty và đảm nhận tốt nhiệm vụ phối hợp khi có yêu cầu hỗ trợ chữa cháy trên địa bàn, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh đề nghị trong thời gian tới, công ty cần tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy bán chuyên trách, tổ chức kiểm tra lại lăng phun bọt trên xe chữa cháy và tập huấn chuyên sâu hơn cho người phụ trách lái xe chữa cháy. Để thực hiện tốt quy chế phối hợp lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, ngày 15 tháng 7, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác vận hành xe chữa cháy và thực hiện các thao tác khi tham gia chữa cháy đối với tổ cơ động về phòng cháy và chữa cháy của Phòng Bảo vệ Tự vệ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Hiện Phòng Bảo vệ Tự vệ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đang quản lý một xe chữa cháy loại Zin 130. Xe được trang bị thang rút, các vòi cuộn AB, ba chạc, ống hút nước, lăng phun bọt, bình bột FMZ cùng các trang bị bảo hộ cá nhân. Cho biết thêm về công tác phòng cháy chữa cháy và bảo quản phương tiện chữa cháy của công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, ông Phùng Thanh Luấn, trưởng phòng bảo vệ tự vệ của công ty cho biết.
Xe chữa cháy của gang thép thì mặc dù trang bị lâu nhưng vẫn đảm bảo được cái tính năng kỹ thuật bơm hút và sẵn sàng chiến đấu trong mỗi khi mà có phát sinh về cháy nổ. Và thực tế thì những năm vừa qua thì bộ gang thép đã nhiều lần chi viện theo yêu cầu của cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh tham gia các cái vụ chữa cháy như là Thịnh Đán, như là Tân Lộc trong những năm gần đây. Và hàng năm thì công ty vẫn duy trì việc huấn luyện, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy cho đội chữa cháy chuyên nghiệp ở phòng bảo vệ cũng như là các cái đội bảo phòng cháy chữa cháy của hơn 20 nhà máy sinh thành viên. Còn đảm bảo hoạt động bình thường. Còn các cái trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là xe chữa cháy thì được bảo dưỡng định kỳ và đảm bảo sẵn sàng chiến đấu khi mọi việc có hỏa hoạn xảy ra.
Qua kiểm tra thực tế cho thấy xe đã sử dụng lâu năm nhưng vẫn hoạt động tương đối tốt. Lực lượng cơ động chữa cháy của công ty đã nắm được thao tác sử dụng xe chữa cháy để tham gia cứu hỏa. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại công ty và đảm nhận tốt nhiệm vụ phối hợp khi có yêu cầu hỗ trợ chữa cháy trên địa bàn, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh đề nghị trong thời gian tới, công ty cần tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy bán chuyên trách, tổ chức kiểm tra lại lăng phun bọt trên xe chữa cháy và tập huấn chuyên sâu hơn cho người phụ trách lái xe chữa cháy.
Chuyên mục Văn hóa và Du lịch.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tuần 2 tháng 7 năm 2016. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn miền núi Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần du lịch quanh ta của chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn những địa chỉ ẩm thực ngoại nổi tiếng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tiếp đó là nội dung chính trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa với bài viết Câu lạc bộ bé yêu bóng đá, nơi chắp cánh ước mơ tuổi thơ của phóng viên Lưu Lan. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Tiểu mục Du lịch quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, buffet nướng không khói Thành Công, BBQ, Sakura House hay là Gimbap hiện đều là những nhà hàng ngon có tiếng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với nhiều món ăn Âu Á kết hợp tạo nên sự phong phú và đa dạng. Và sự xuất hiện của các nhà hàng ẩm thực ngoại này đã và đang làm phong phú thêm khẩu vị của người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng và của các thực khách khi đến du lịch tại Thái Nguyên nói chung. Và trong tiểu mục du lịch quanh ta hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng cả trải nghiệm thực tế cùng với phóng viên đài chúng tôi để hiểu hơn về hương vị của những món ăn ngoại đang ngày càng được nhiều thực khách ưa chuộng.
Địa chỉ đầu tiên chúng tôi tìm đến là quán Gimbap Hàn Quốc tại 178 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Với không gian phòng ăn được thiết kế mang đậm phong cách Hàn Quốc, nơi đây đã thu hút không ít thực khách khi đến với Thái Nguyên, đặc biệt là giới trẻ. Ấn tượng nhất là không gian quán được bài trí khá sang trọng với hai dãy bàn song song, phía trên có treo hai dãy cờ Việt Nam và Hàn Quốc. Cái tên Gimbap đã thể hiện khá rõ nét đặc trưng của quán. Gimbap là món cơm cuốn nổi tiếng của Hàn Quốc và thực khách đến đây ăn cũng gần gũi tương tự vào một quán cơm của Việt Nam. chủ nhân của quán là anh Dương Hồ Quang, người gốc Hà Nội, yêu văn hóa Hàn và có duyên nợ với Thái Nguyên, nên anh đã quyết định mở một quán ăn Hàn với bao tâm huyết. Anh cho biết.
Với các món ăn Hàn Quốc thì nó cũng đa dạng cũng như món ăn Việt Nam mình. Thường người Hàn Quốc là cái xứ lạnh, món ăn người ta thiên về đồ cay và nóng. Thế thì cái món cơm cuốn Hàn Quốc đặc trưng của xứ sở kim chi này thì nó như là món cơm ăn thường ngày của mình. Một bữa ăn của người ta cũng gần như mình, có cơm cũng có canh, có miến có mì, mà đặc trưng của Hàn Quốc là món canh rong biển. Chính vì thế cho nên là cũng có thể biến tấu được, không nhất thiết phải làm cay hoàn toàn như Hàn Quốc.
Thực đơn của quán hiện có gần 100 món ăn Hàn, gồm các loại cơm cuốn, cơm trộn, mì trộn, lẩu, các món nướng. Trong đó chỉ riêng kim bắp đã gần 10 món, kim chi cũng có tới 4 món. Đồ uống thì khá đa dạng với rượu soju, rượu gạo, nước nha đam. Đa dạng về món ăn và khá vừa miệng, vừa cả túi tiền. Đó là cảm nhận của những ai đã đến nhà hàng kim bắp. Một khách hàng quen của quán chia sẻ, khác với món ăn Nhật, món ăn Hàn đều được nấu chín. Các món ăn tương đối đầy đủ chất và cũng đa màu sắc, dựa trên sự hài hòa âm dương ngũ hành. Bàn ăn như có cả bốn mùa xuân hạ thu đông cùng hội tụ nên khá hấp dẫn thực khách.
Thực ra thì ở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên mọc ra rất là nhiều cái quán ăn mang cái phong cách của nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản. Những món ăn này thì đối với tôi cảm thấy là nó cũng khá mới lạ. Đặc biệt tôi thấy rằng là cái phong cách phục vụ ở những quán này hết sức là chuyên nghiệp và lịch sự. Tôi cũng muốn là thưởng thức để cảm nhận giữa ẩm thực của Việt Nam với lại cái ẩm thực của nước ngoài thì nó có một cái để so sánh. Và đồng thời thì cũng mình cũng muốn làm thêm phong phú thêm cái sở thích về ẩm thực của mình.
Chia tay những món ăn Hàn, chúng tôi tìm đến những nhà hàng ẩm thực mang phong cách Nhật. Và địa chỉ chúng tôi dừng chân là nhà hàng Sakura House, một nhà hàng mang phong cách Nhật nằm ở khu đô thị mới phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Ở đây không gian khá riêng tư và yên tĩnh, đằng sau những cánh cửa kéo ngang là không gian ẩm thực đậm chất Nhật, khiến bất cứ ai khi vừa đến đây cũng đều cảm nhận thấy yêu nét văn hóa và phong cách ẩm thực của xứ sở hoa anh đào. Dù không được gặp chủ quán, người đã mở nhà hàng này, nhưng chúng tôi nghĩ ắt hẳn họ rất am hiểu về ẩm thực nước Nhật. Để tạo dấu ấn ẩm thực Nhật, ngoài việc đặt tên nhà hàng mang đậm ý nghĩa xứ sở hoa anh đào Sakura, thì việc chế biến các món ăn từ các nguồn thực phẩm an toàn, bài trí món ăn mang đậm phong cách ẩm thực Nhật Bản cũng được coi trọng. Bạn La Huyền Trang, một thực khách, chia sẻ.
Khi đến đây, mình rất ấn tượng với phong cách trang trí không gian nhà hàng và các phòng ăn được trang trí những cây hoa anh đào, những bức tranh quạt, búp bê, cô gái Nhật trong phong cách kimono truyền thống. Và mình cảm thấy mọi thứ được bài trí khá là đơn giản, kết hợp được những tông màu và ánh đèn tạo được sự ấm cúng và sang trọng.
Ở Sakura hiện có khoảng gần 180 món đồ uống đặc trưng của Nhật như sushi, tempura, sashimi, sanuki udon, rượu sake. Các món ăn rất đa dạng, nhưng những món ăn Nhật chế biến và thưởng thức theo đúng phong cách thì khá cầu kỳ.
Thưa quý vị và các bạn, thì không thể phủ nhận sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của hệ thống các nhà hàng ẩm thực ngoại ở Thái Nguyên. Nhưng cũng có khá nhiều thực khách ở Thái Nguyên cũng có chung cảm nhận là khi thưởng thức những món ăn ngoại, họ vẫn có cảm giác chưa được thoải mái về tâm lý hoặc là chưa phù hợp với khẩu vị. Và trước vấn đề này thì anh Vũ Duy Cương, một thực khách đã từng đến thưởng thức tại các nhà hàng này.
Bản thân tôi thì cũng ít khi ra các nhà hàng ngoại, đúng là thật là tình cờ thì sáng nay là tôi, đúng là hơn là trưa nay cũng có vào nhà hàng BBQ của Hàn Quốc, tôi cũng có thưởng thức món sandwich cơm gà rán. Ban đầu thưởng thức cũng không được phù hợp cho lắm với khẩu vị của mình cho lắm, cảm thấy là nó cũng hơi khác với các món ăn Việt. Nếu mà để mà phù hợp hơn với nhiều đối tượng, các khách hàng có tính thì có thể là phải điều chỉnh nhiều hơn nữa về gia vị, về cách thức chế biến và hình thức của sản phẩm, của thức ăn, các món ăn.
Vâng, có lẽ ý kiến của anh Cương cũng là một đóng góp xác đáng cho những nhà hàng ngoại đã và đang tìm kiếm cách chế biến, gia giảm hương vị món ăn cho phù hợp với khẩu vị của người Việt, nhất là khi thành phố Thái Nguyên, thành phố công nghiệp đang trở thành điểm đến của các nhà đầu tư với nhiều dự án lớn của nước ngoài như tập đoàn Samsung, núi Vái Miking và sắp tới là Canon. Và chắc chắn nơi đây sẽ là điểm dừng chân của nhiều du khách nước ngoài và sẽ có sự gặp gỡ giao thoa của những nền văn hóa ẩm thực khác nhau. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc trong tương lai thì người Thái Nguyên nói riêng và du khách trong và ngoài nước nói chung sẽ có thêm rất nhiều món ngon để lựa chọn với nhiều hương vị ẩm thực ngoại, góp phần làm phong phú thêm danh mục ẩm thực của từng người.
Tiểu mục Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ hơn một tháng nay, câu lạc bộ Bé yêu bóng đá thành phố Thái Nguyên đã thu hút gần 100 bạn nhỏ trong độ tuổi từ 3 đến 14 tuổi tham gia sinh hoạt. Câu lạc bộ không chỉ là nơi để rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, mà còn trở thành ngôi nhà chung để các em nhỏ nuôi dưỡng, thắp sáng ước mơ tuổi thơ, trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Bài viết trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về vấn đề này.
Hơn một tháng nay, cứ vào các buổi sáng thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần tại sân cỏ bóng đá nhân tạo Quang Vinh và sân cỏ nhân tạo Hồ Xương Rồng, thành phố Thái Nguyên, các em nhỏ lại cùng tham gia rèn luyện bộ môn bóng đá. Thầy nhiệt tình, trò hào hứng là những gì mà những người làm chương trình cảm nhận được khi chứng kiến một buổi học bóng đá cùng các bạn nhỏ. Từ những bài tập đơn giản như chạy dẫn bóng cho đến những kỹ năng giao bóng, chuyền bóng, các bạn nhỏ đều được các thầy giáo hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo. Hiện câu lạc bộ có 2 lớp, lớp dành cho các bạn từ 3 đến 6 tuổi và lớp dành cho lứa tuổi từ 8 đến 14 tuổi. Thầy Đỗ Ngọc Cương, phụ trách chuyên môn câu lạc bộ Bé yêu bóng đá thành phố Thái Nguyên chia sẻ: tùy vào từng lứa tuổi, các thầy cô giáo trong câu lạc bộ sẽ có phương pháp truyền dạy riêng nhằm tạo hứng thú, phấn khởi cho các học viên.
Trước cái buổi lên lớp chúng tôi thường phải chuẩn bị nội dung mà theo phù hợp theo từng nhóm tuổi. Rồi là trong những bài tập, những cái nội dung tập luyện thì hướng đến sự phát triển thể chất cho các cháu, phát triển kỹ năng chơi bóng. Bên cạnh đó phát triển những cái phẩm chất về tâm lý, ví dụ như tính dũng cảm, tinh thần đồng đội, rồi là ý thức kỷ luật. Bên cạnh đó chúng tôi có những cái nội dung tập luyện cho những cháu mà có thừa cân, những cháu có sức khỏe yếu, có những cái nội dung mà phù hợp với các cháu.
Tham gia vào câu lạc bộ Bé yêu bóng đá thành phố Thái Nguyên, các bạn nhỏ không chỉ được làm quen với trái bóng tròn, còn được tham gia vào các trò chơi vận động với nhiều trải nghiệm thú vị và hấp dẫn. Cô Trần Hương Giang, phụ trách câu lạc bộ Bé yêu bóng đá thành phố Thái Nguyên cho biết:
Mục đích mà chúng tôi muốn tổ chức cái câu lạc bộ Bé yêu bóng đá với mong muốn là tạo một sân chơi bổ ích, lý thú cho các bé sau những cái giờ học căng thẳng. Qua hơn một tháng đi vào hoạt động thì câu lạc bộ đã có những cái thành công bước đầu. Câu lạc bộ đã thu hút được khá đông các bạn nhỏ tham gia và các bạn lứa tuổi nhỏ thì bắt đầu có cái khả năng cảm nhận về bóng đá. Các bạn ở lứa tuổi lớn hơn thì đã được làm quen với một số cái kỹ thuật đơn giản về đá bóng. Ngoài ra thì một số các bạn khi mới vào câu lạc bộ thì còn chưa tự tin, vẫn còn rụt rè nhút nhát. Nhưng qua một thời gian thì các bạn đã trở nên mạnh dạn tự tin hơn.
Dù thời gian học chỉ diễn ra trong 2 tháng hè với tần suất luyện tập 2 buổi một tuần, nhưng hơn một tháng nay trái bóng tròn đã thực sự trở thành niềm đam mê của các em nhỏ. Nhờ tình yêu với bộ môn thể thao vua, mỗi bạn nhỏ khi tham gia tại câu lạc bộ đều trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để có thể trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Bé Nguyễn Ngọc Minh, thành viên câu lạc bộ Bé yêu bóng đá thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
con học các kỹ thuật của thầy là những kỹ năng cơ bản như là rê bóng, đá gót, chuyền dài, với cả con thích trò chơi là chạy đến cái cột xong rồi chạy về đập tay bạn từng lượt như thế ạ, đến khi mà hết người thì thôi ạ. Ước mơ của con là con muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp là Công Phượng.
Đó là những ước mơ không thể thật hơn của các em nhỏ từ khi tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ Bé yêu bóng đá. Sự ra đời của câu lạc bộ đã khơi nguồn cảm hứng để các em hình dung về một tương lai tươi sáng hơn. Chính vì thế, câu lạc bộ đã trở thành môi trường sinh hoạt thể thao lành mạnh để các bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm con mình vào dịp hè này. Chị Nguyễn Thị Hải An, phụ huynh chia sẻ:
khi đến với câu lạc bộ bóng đá Bé yêu bóng đá này ấy, thì thực sự là thứ nhất là về phía thầy giáo đã tạo cho các con một cái tâm lý, học tập rất là vui vẻ. Thứ hai là về các cái chương trình dạy của câu lạc bộ Bé Yêu Bóng Đá thì đã tạo cho các cháu một cái sự hưng phấn rất là nhiều. Cụ thể là các cháu đã được hoạt động một cách rất là tự nhiên theo cái bản năng để kích hoạt được những cái gì ở trong bản thân mà không quá nặng nề so với lại lứa tuổi cũng như là trình độ của các con.
Chính nhờ chuyên môn cơ bản vững vàng, tình yêu, sự kiên trì dành cho các em nhỏ nên mặc dù tham gia câu lạc bộ chưa lâu nhưng kỹ năng chơi bóng, sự cảm nhận dành cho trái bóng tròn của các bạn nhỏ khá rõ nét. Đây cũng chính là động lực để các thầy cô giáo trong câu lạc bộ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động nhằm giúp các em nhỏ có một kỳ nghỉ hè vui và đầy ý nghĩa.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tháng 7 năm 2016. Công ty Xổ số Kiến thiết Thái Nguyên trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, công ty phát hành vé xổ số kiến thiết miền Bắc với bộ giải đặc biệt 3 tỷ 600 triệu đồng. Mở thưởng trực tiếp trên kênh VTC9 Net Việt lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày. Cơ cấu chi tiết giải thưởng trên mặt sau tấm vé. Xổ số Loto, Loto 2 số trả thưởng gấp 65 lần giá trị vé mua. Loto 3 số trả thưởng gấp 350 lần giá trị vé mua. Loto cặp 2 số trả thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua. Loto cặp 3 số trả thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua. Loto cặp 4 số trả thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua. Ngoài ra, công ty còn phát hành loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay. Hãy tham gia mua vé xổ số kiến thiết, ích nước, lợi nhà. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 54 54 54, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803 54 54 54.
Anh nhớ nhé. Số 02803 54 54 54.
Taxi Bình An. Bình An trên mọi nẻo đường.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!